là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay thứ hai ngày 26 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Các ngành địa phương tổ chức dâng hương báo công Bác nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh 2 tháng 9 và 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Huyện vùng cao Trạm Tấu triển khai nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả.
Xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn nông thôn mới.
Tiếp đó là ghi nhận về công tác chăm sóc các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thị xã Nghĩa Lộ vừa công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự. Sau 9 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí. Diện mạo nông thôn ngày càng được cải thiện, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 92%. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều giảm xuống còn 7,54%. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được đầu tư phát triển, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu của bà con nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Nghĩa Phúc đạt được trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, xã Nghĩa Phúc cần phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thiện và nâng cao chất lượng 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới đã đạt. Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên làm tốt công tác quy hoạch, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và phát triển bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa tập trung. Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn, quyết tâm xây dựng xã Nghĩa Phúc ngày càng phát triển giàu đẹp. Nhân dịp này, Ủy ban dân tỉnh đã khen thưởng cho 2 tập thể và 3 cá nhân. Ủy ban dân thị xã khen thưởng cho 5 tập thể, 9 cá nhân và Ủy ban dân xã khen thưởng 1 tập thể, 13 cá nhân vì có những đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều ngày 26 tháng 7, đoàn cán bộ, đảng viên, công chức, ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức dâng hoa dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại kỳ đài lịch sử sân vận động thành phố Yên Bái, tin của phóng viên Đức Tình, Mạnh Tuấn.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái luôn đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, chủ động tích cực tham mưu có hiệu quả việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Người, ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tích cực chủ động tham mưu thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc, hướng dẫn tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến về kết quả nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh thực hiện di chúc gắn với thực hiện chỉ thị số 05, tham mưu tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng. Theo dõi nắm tình hình việc đưa nội dung tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Bác vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ và triển lãm. Góp phần quan trọng vào việc xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trước anh linh của Người, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức và nhân viên ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái hứa sẽ tiếp tục đoàn kết gương mẫu trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống, chủ động tích cực sáng tạo trong công tác, góp phần tích cực vào sự nghiệp công tác tuyên giáo của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Yên Bái.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8, đoàn đại biểu cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, tin của cộng tác viên Thanh Nam.
Khắc sâu lời căn dặn trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Trong các cuộc kháng chiến cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh anh dũng kiên cường lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Trong thời kỳ đổi mới, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng vững mạnh về tư tưởng, đạo đức và tổ chức. chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt trong ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng đánh giá cao. Qua đó đã góp phần giữ vững, phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, chiến thắng của lực lượng vũ trang tỉnh và phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Với những thành tích xuất sắc đạt được, lực lượng vũ trang tỉnh đã được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hai lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, hàng trăm tập thể và hàng ngàn cá nhân được các cấp khen thưởng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 4 năm liên tục được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái nguyện suốt đời trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, ra sức thi đua thực hiện tốt lời dạy của Bác, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp và di chúc của Người, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18 đã đề ra.
Trong dịp này, đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên, các điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác, đại diện cho trên gần 7.000 đảng viên và trên 134.000 nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo công dâng Bác. Tin của cộng tác viên Hồng Vân, Mỹ Vân.
50 năm qua, thấm nhuần lời căn dặn của Bác trong di chúc, Đảng bộ huyện Văn Yên luôn luôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện đã đề ra trong từng thời kỳ. Với những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Phác, thị trấn Mậu A đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hợp tác xã Cộng lực xã Viễn Sơn đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động và nhiều cá nhân được tặng thưởng danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và có sức lan tỏa, thu hút cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và từng cá nhân. Trước anh linh của Bác kính yêu, Đảng bộ huyện Văn Yên nguyện phát huy truyền thống của huyện anh hùng, đổi mới mạnh mẽ và vững chắc, phát huy tiềm năng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Đưa huyện Văn Yên từng bước trở thành huyện phát triển mạnh về kinh tế, xã hội, vững về chính trị, tiến nhanh trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi đã trở thành một cú hích giúp đồng bào dân tộc vùng cao huyện Trạm Tấu chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang đầu tư những mô hình chăn nuôi có quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, phản ánh của phóng viên thời sự. Cũng như nhiều hộ dân khác ở địa phương, nhiều năm trước đây gia đình chị Lò Thị Bình, dân tộc Thái ở thôn Lù 2, xã Lừ, huyện Trạm Tấu cũng chỉ chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ vài con lợn, một hai con trâu bò. Năm ngoái được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan chức năng, đặc biệt là phòng nông nghiệp huyện, gia đình chị Bình đã mạnh dạn đăng ký mô hình chăn nuôi bò nái, bò thịt quy mô 20 con. Trong lúc đang còn gặp nhiều khó khăn về vốn, gia đình chị đã được hỗ trợ 20 triệu đồng để gia cố thêm chuồng trại, xây dựng khu chăn nuôi riêng biệt sạch sẽ, hợp vệ sinh, mở rộng diện tích trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Ngoài ra, cán bộ phòng nông nghiệp huyện và các đơn vị chuyên môn còn thường xuyên có mặt hỗ trợ gia đình chị về khoa học kỹ thuật, phòng bệnh cho đàn gia súc. Nhờ vậy, chỉ sau một thời gian bắt tay vào chăn nuôi quy mô lớn, việc chăn nuôi bò diễn ra thuận lợi, bước đầu đã có lãi, tạo thêm việc làm cho các thành viên trong gia đình. Chị Lò Thị Bình, thôn Lưu 2, xã Lư, huyện Trạm Tấu vui vẻ nói.
Nhà nước quan tâm thì hỗ trợ một lần 20 triệu. Bây giờ nuôi bò thì cũng nuôi phát triển đi thì cũng tỉa dần thì có tiền mà tiêu.
Ở huyện vùng cao Trạm Tấu, việc đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng mô hình chăn nuôi như gia đình chị Bình giờ đây đã không còn xa lạ với người dân. Bởi những năm gần đây, các đề án chính sách của tỉnh, của huyện về phát triển chăn nuôi như một cú hích mạnh mẽ tạo động lực để nhân dân có thêm điều kiện phát triển, mở rộng chăn nuôi. Từ khi triển khai đề án phát triển chăn nuôi tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, huyện Trạm Tấu đã xây dựng được hơn 50 mô hình chăn nuôi với tổng kinh phí hỗ trợ cho các mô hình là gần 1 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Phòng Nông nghiệp huyện Trạm Tấu tiếp tục tuyên truyền tới nhân dân về vai trò ý nghĩa của đề án phát triển chăn nuôi, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiến hành khảo sát, điều tra và tổ chức họp dân để bình bầu các hộ, nhóm hộ, cơ sở chăn nuôi đủ điều kiện tham gia và nhận hỗ trợ từ đề án. Đã có 2 mô hình chăn nuôi châu bò quy mô 10 con một cơ sở đăng ký tham gia, triển khai và đang thực hiện 5 mô hình chăn nuôi gia cầm quy mô 1.000 con ngoài kế hoạch tỉnh giao để bù đắp giá trị ngành chăn nuôi do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi. Hiện các mô hình đã nhập đàn phát triển tốt. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu cho biết.
Trong thời gian tới đối với ngành nông nghiệp thì chúng tôi tiếp tục tham mưu và trực tiếp chỉ đạo thực hiện một số cái nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong cái sản phẩm chủ lực là sản phẩm lương thực thì tiếp tục hướng dẫn bà con nhân dân chăm sóc đúng cái diện tích cây trồng để đảm bảo có cái sản lượng lương thực vượt theo cái kế hoạch của tỉnh giao và phấn đấu nó về trước nghị quyết đại hội đảng bộ huyện một năm. Cái thứ hai là trong chăn nuôi thì tiếp tục xây dựng các cái mô hình chăn nuôi điển hình, đặc biệt là trong chăn nuôi châu bò, chăn nuôi gia cầm để phục hồi lại cái giá trị sản lượng, giá trị thiếu hụt do ảnh hưởng của một số cái dịch tả châu Phi trên địa bàn huyện.
Việc triển khai đề án phát triển chăn nuôi hiệu quả góp phần để huyện Trạm Tấu có tổng đàn gia súc chính ngày càng tăng, hiện đạt gần 29.000 con, tăng 540 con so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mô hình chăn nuôi đã trở thành điển hình, mô hình kiểu mẫu cho các hộ dân khác tới tham quan học tập như mô hình nuôi gà đen, mô hình chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi lợn, chăn nuôi dê. Với những mô hình này đã giúp người dân thay đổi tư tưởng, phương thức sản xuất lạc hậu từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần nâng cao tỷ trọng trong chăn nuôi ngành nông nghiệp của huyện. Tuy nhiên, có một cái khó khi triển khai đề án chăn nuôi tại Trạm Tấu, đó là các mô hình chăn nuôi phải thực hiện mua mới 100% con giống nên nhiều hộ dân gặp khó khăn về kinh phí khi tham gia thực hiện mô hình.
Hội chữ thập đỏ huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái vừa tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại hai xã Đồng Khê và Suối Bu. Trong dịp này, Hội chữ thập đỏ huyện Thường Tín và đoàn từ thiện Thường Tín Hà Nội đã đến thăm hỏi và tặng 210 suất quà, 30 suất học bổng cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại hai xã Đồng Khê và Suối Bu của huyện Văn Chấn, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta. Cùng cộng đồng chung tay giúp đỡ, chia sẻ với các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thể dục thể thao tỉnh Yên Bái năm 2019. Tham gia lớp tập huấn có 75 học viên là công chức viên chức thể dục thể thao đang công tác tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông và các văn hóa các huyện, thị xã, thành phố, cộng tác viên thể dục thể thao của các xã phường thị trấn trên địa bàn và cán bộ phụ trách công tác thể dục thể thao của các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Nội dung tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thể dục thể thao năm 2019 gồm các chuyên đề, quan điểm của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác thể dục thể thao trong thời kỳ đổi mới, triển khai các nội dung của nghị quyết số 36 của Chính phủ, quy định một số điều của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao, thông tư 04 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ban hành danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm và hướng dẫn các thông tư của Bộ về việc quy định các điều trong tổ chức kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao. Triển khai nghị định 46 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thể thao có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, quy trình thực hiện việc thành lập câu lạc bộ thể thao và các quy định hiện hành. Sau hội nghị tập huấn, các học viên sẽ có kiến thức cơ bản vận dụng vào thực tế trong quá trình tham mưu, lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong công tác thể dục thể thao ở địa phương, góp phần đưa phong trào thể dục thể thao của tỉnh ngày một phát triển. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh thương mại, cháy rừng Amazon và hạt nhân Iran trở thành ba chủ đề trọng tâm trong ngày làm việc chính thức đầu tiên của thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại Biarritz, Pháp. Trong buổi làm việc chính thức đầu tiên vào sáng 25 tháng 8, các nhà lãnh đạo G7 đã thể hiện quan điểm về cuộc chiến thương mại này. Hầu như tất cả các nước G7 trừ Mỹ đều bày tỏ lo ngại rằng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung sẽ tác động xấu đến kinh tế thế giới, thậm chí có thể đẩy kinh tế thế giới vào suy thoái. Thực tế thì điều này đã và đang diễn ra. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo tham dự G7 đã tiến gần tới một thỏa thuận về cách thức trợ giúp các nước chống chọi với hàng nghìn đám cháy rừng lan rộng tại rừng Amazon và tiếp đó là khắc phục hậu quả. Ngoài sự xuất hiện bất ngờ của Ngoại trưởng Iran, các đại diện châu Phi cũng có mặt tại hội nghị lần này, hướng tới việc tìm kiếm một tiếng nói chung về vấn đề bất bình đẳng tại lục địa đen. Đây là chủ đề được Tổng thống Pháp đưa ra với hy vọng tìm kiếm một sự đồng thuận quốc tế trước kịch bản hội nghị G7 sẽ không đưa ra tuyên bố chung. Trong ngày 6 tháng 8, vấn đề chống biến đổi khí hậu sẽ là chủ đề chính của hội nghị. Tại cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề hội nghị G7, ông Trump cho rằng vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không vi phạm thỏa thuận, còn ông Abe nói rằng điều đó vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Ngày 25 tháng 8, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã bất ngờ đến thành phố Biarritz của Pháp nơi diễn ra hội nghị G7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết mục tiêu của chuyến thăm này là tiếp tục bàn về các sáng kiến giữa Tổng thống hai nước Iran và Pháp. Trong khi đó, theo người phát ngôn dinh Tổng thống Pháp, ông Zarif đã có cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Ngoại trưởng Pháp Rurian và một số nhà ngoại giao Đức. Theo một số nguồn tin châu Âu, việc Ngoại trưởng Iran đến Biarritz có vẻ là sáng kiến của Tổng thống Pháp và là một số lãnh đạo G7 đã không được thông báo trước. Diễn biến này cũng đang gây ngạc nhiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Việc Ngoại trưởng Iran xuất hiện ở Biarritz cho thấy các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn quyết duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran mà không có Mỹ. Nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết ít nhất 7 người, trong đó có 2 trẻ em, đã thiệt mạng trong một vụ va chạm giữa trực thăng và máy bay cỡ nhỏ trên đảo Mallorca thuộc quần đảo Balearic. Giới chức địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc 13:35 chiều 25 tháng 8. Máy bay cỡ nhỏ chở 2 người là công dân Tây Ban Nha, trong khi máy bay trực thăng chở một gia đình gồm 4 người và một phi công, nhiều khả năng cả 5 người này đều là người Đức. Vụ va chạm trên không đã khiến toàn bộ 7 người có mặt trên 2 máy bay đều thiệt mạng. Chính quyền quần đảo Balearic đã thông báo để tang 3 ngày cho các nạn nhân. Thủ tướng Tây Ban Nha đã gửi lời chia buồn và cho biết đã chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 25 tháng 8, phát biểu với báo giới trước cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 tại Pháp, Tổng thống Donald Trump bày tỏ lạc quan về việc Mỹ sẽ sớm đạt thỏa thuận thương mại lớn với Anh ngay khi vương quốc này rời khỏi Liên minh châu Âu vào cuối tháng 10 tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và nhà lãnh đạo Anh đã có những cuộc đàm phán thương mại rất tốt. Theo ông Trump, sẽ có một thỏa thuận thương mại rất lớn hơn bất kỳ thỏa thuận nào Mỹ từng có với Vương quốc Anh. Đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Anh và Mỹ kể từ khi Thủ tướng Anh Johnson nhậm chức hồi tháng trước. Trọng tâm của cuộc hội đàm là một thỏa thuận thương mại Anh-Mỹ sau khi Anh rời Liên minh châu Âu và cả hai nhà lãnh đạo dường như đều lạc quan về các cơ hội thành công. Về phần mình, Thủ tướng Anh cho biết ông rất coi trọng các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ từ trong quá khứ đến nay và mong muốn hai nước sẽ có một thỏa thuận tuyệt vời khi các rào cản thương mại giữa các bên được gỡ bỏ. Hiện Thủ tướng Boris Johnson đang tìm cách đàm phán lại thỏa thuận Brexit đạt được hồi cuối năm 2018. Trong đó đáng chú ý nhất là việc bỏ phần kế hoạch chốt chặn dự phòng nhằm tránh khả năng tái thiết lập đường biên giới cứng trên đảo Ireland và thay bằng những sắp xếp khác. Thủ tướng Johnson cho biết ông hy vọng lãnh đạo các nước EU sẽ cùng ông tìm ra giải pháp thay thế và để làm được điều này thì cần có thay đổi trong tư duy của các nhà lãnh đạo EU. Ngày 5 tháng 8, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump hối hận vì đã không tăng thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đang ngày càng leo thang. Phát ngôn viên Nhà Trắng Stephanie Grisham đã làm rõ với truyền thông về những phát biểu của Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 hôm 25 tháng 8 khi ông nói rằng ông nghĩ lại về mọi thứ. Theo bà Grisham, Tổng thống Trump đã được hỏi liệu ông có nghĩ lại về việc leo thang thương chiến với Trung Quốc. Câu trả lời của ông đã bị hiểu lệch sai. Tổng thống Trump đã giải thích lại rằng ông tiếc vì không tăng thuế quan cao hơn với hàng hóa Trung Quốc. Phát biểu này được đưa ra sau khi ông chủ Nhà Trắng tuyên bố tăng thuế từ 10% lên 15% đối với 300 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, nhằm đáp lại quyết định của Bắc Kinh hôm 23 tháng 8 vừa qua về việc áp thuế bổ sung với hàng hóa trị giá khoảng 75 tỷ đô la của Washington. Thưa quý vị và các bạn, trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã căn dặn Đảng, Chính phủ và toàn dân phải đặc biệt quan tâm và có chính sách đúng đắn với người có công trong sự nghiệp cách mạng và kháng chiến. Thực hiện lời căn dặn của người, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Năm 1974, ông Đỗ Quyết Việt ở tổ dân phố số 9, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên tham gia chiến đấu ở quân khu Việt Bắc. Đến hết năm 1976, ông về công tác tại sư đoàn 345 và tiếp tục tham gia ở ban chỉ huy quân sự huyện Văn Yên. Do bị thương trong chiến tranh, ông mất hơn 40% sức khỏe và được Đảng, Nhà nước cho nghỉ chế độ bệnh binh 2/3. Hàng tháng ông được Nhà nước chi trả chế độ trợ cấp gần 3 triệu đồng. Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước chăm lo cho người có công với cách mạng, năm 2015 gia đình ông được hỗ trợ 40 triệu đồng. Cùng với sự giúp đỡ của anh em họ hàng, gia đình, ông đã xây được căn nhà cấp 4 với diện tích 160m², giúp gia đình ông ổn định cuộc sống. Bệnh binh Đỗ Quyết Việt, tổ dân phố số 9, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Sau khi về nghỉ chế độ bệnh binh 293 thì chúng tôi được nhà nước quan tâm cho hỗ trợ tiền để mà làm từ nhà hiện nay đời sống nói chung là cũng bình thường và cũng vui vẻ. Là về cảm ơn cho quan tâm của nhà nước thì đối với chúng tôi là được nhà nước quan tâm và ổn định và cuộc sống như bây giờ.
Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1972, ông Bùi Đức Trọng ở tổ dân phố số 9, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên lên đường tham gia chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên. Sau 4 năm tham gia chiến đấu, ông bị thương mất trên 80% sức khỏe và bị nhiễm chất độc da cam. Trở về địa phương với phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, ông tiếp tục tham gia học đại học và về công tác tại ngành giáo dục đào tạo huyện Trần Yên. Đến năm 2015, ông được nhà nước cho nghỉ chế độ. Gia đình ông sinh được 3 người con, trong đó có người con cả bị nhiễm chất độc da cam và được nhà nước trợ cấp hàng tháng gần 2 triệu đồng. Mặc dù kinh tế khó khăn, song với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thương binh tàn nhưng không phế, ông đã mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế tổng hợp. Đến nay, gia đình ông có trên 40 gốc bưởi diễn, táo và chăn nuôi gà. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình ông thu nhập trên 150 triệu đồng, có điều kiện nuôi con cái ăn học và trưởng thành. Thương binh Bùi Đức Trọng, tổ dân phố số 8, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên nói:
để phát triển kinh tế của gia đình, để ổn định tình hình kinh tế của gia đình. Thứ hai nữa lên thì cũng tham gia một cái phần sức nào đấy để của mình ở đây để tiếp tục đóng góp địa phương. Thì trong những cái ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là những ngày Tết, rồi những ngày 27 tháng 7, là những cái thời kỳ mà phải nói là chúng tôi cũng rất cảm động, bởi vì lên là các cái cơ quan ban ngành của tỉnh, rồi thì của huyện, địa phương, thị trấn cũng đã quan tâm thăm hỏi, rồi thì chăm sóc, tặng quà. Đấy, chúng tôi thấy rằng đấy là cái điều mà chúng tôi thấy là cái động viên về mặt tinh thần của chúng tôi rất lớn. Nhưng ngoài ra thì chúng tôi cũng thấy được rằng lên là ngoài những cái đối với chế độ thương binh đấy, hoặc là chế độ của nạn nhân chất độc da cam, thì bản thân chúng tôi và anh em với gia đình chúng tôi ở đây lên thì cũng được chăm lo đầy đủ.
Để thực hiện tốt công tác chăm lo cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện, ông Hán Văn Khang, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Trần Yên cho biết thêm:
chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban nhân huyện thông qua cái nguồn quỹ và đồng thời thông qua những cái quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện, thì đã tiếp tục như vậy là đã triển khai đi tặng quà cho đối các đối tượng, thăm hỏi và tặng quà động viên để cho các đối tượng như vậy là phấn khởi và có những cái yên tâm. Đây là một cái việc mà để thực hiện cái di chúc của Bác Hồ. Đấy, cho nên là thể hiện là uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, là luôn luôn chúng tôi xác định đây là một cái việc là thường xuyên phải chăm lo và quan tâm đến đối với như vậy là các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, để làm sao giúp cho họ có cuộc sống là tốt hơn.
Tỉnh Yên Bái hiện đang quản lý và thực hiện chính sách cho trên 111.000 đối tượng người có công và người hoạt động kháng chiến, trong đó có 6.263 đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền chi trả trên 11 tỷ đồng. 50 năm qua thực hiện di chúc thiêng liêng của Bác, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt di chúc của Người về việc đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước. Từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa cùng với các nguồn lực khác, tỉnh đã xây dựng mới và sửa chữa trên 2.640 căn nhà tình nghĩa với kinh phí gần 100 tỷ đồng. Năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục hỗ trợ làm nhà và sửa chữa 100 nhà với kinh phí trên 3 tỷ đồng. Công tác thăm hỏi tặng quà thường xuyên được duy trì trong các dịp lễ Tết. Ngày Thương binh Liệt sĩ, bình quân mỗi năm toàn tỉnh thăm và tặng trên 100.000 suất quà cho người có công với kinh phí trên 30 tỷ đồng. 100% người có công với cách mạng được cấp thẻ bảo hiểm y tế, trên 9.000 lượt người được giải quyết chế độ điều dưỡng, tạo điều kiện cho gần 94.000 gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Đến nay, toàn tỉnh đã có 142 xã phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công, đầu tư trên 21 tỷ đồng từ Ngân hàng Nhà nước để xây mới, tu bổ 14 nghĩa trang cấp huyện, 1 nghĩa trang cấp tỉnh và 4 nhà bia ghi tên liệt sĩ. Công tác quản lý chăm sóc, bảo vệ các nghĩa trang được thực hiện chu đáo theo đúng quy định. Để hiện thực hóa mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là làm cho thương binh, gia đình liệt sĩ được yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần và có dịp tham gia hoạt động ích lợi cho xã hội. Trong thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tham mưu tỉnh thực hiện tốt hơn nữa việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, nhất là quan tâm công tác giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho con em người có công. Ông Phạm Tuấn Trung, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết.
Với cái mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 là 100% gia đình người có công với cách mạng của tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Thứ hai là nghiêm túc thực hiện đầy đủ kịp thời đúng chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thực hiện tốt cái việc giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực người có công tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp. Thứ ba là tham mưu cho tỉnh xây dựng cái đề án hỗ trợ làm nhà ở cho người có công từ cái nguồn ngân sách địa phương để hoàn thành cơ bản cái việc hỗ trợ làm nhà ở cho người có công. Thứ tư là tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành thực hiện tốt cái phong trào chăm sóc phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bệnh binh, gia đình chính sách, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp các ngày lễ Tết. Thứ năm là tổ chức tuyên truyền thường xuyên công lao to lớn, sự hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng, phong trào đền ơn đáp nghĩa, các cái chính sách ưu đãi của nhà nước bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, tập trung vào cái đối tượng thế hệ trẻ.
Với nhiều việc làm thiết thực, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong toàn tỉnh đã và đang nỗ lực phấn đấu làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện truyền thống đạo lý hiếu nghĩa của dân tộc và thể hiện sự tôn vinh, tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh mồ hôi xương máu vì nền độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu căn dặn. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Sergio Aguero đã có ngày thi đấu ấn tượng khi anh lập cú đúp bàn thắng giúp Man City đánh bại Bournemouth với tỷ số 3-1 tại vòng bảng Ngoại hạng Anh 2019-2020. Ở phút thứ 15, Man City đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Aguero. Phút thứ 43, Raheem Sterling nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City. Trước khi hiệp 1 khép lại, Harry Wilson nhen nhóm lại cơ hội có điểm trước Man City cho Bournemouth khi anh rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 bằng pha sút phạt đẹp mắt ở khoảng cách 25m. Bước sang hiệp 2 phút thứ 64, Arezzo mới nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City bằng pha ra chân rất nhanh trong khu vực 16m50. Có được hai bàn cách biệt, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola chủ động giảm nhịp độ của trận đấu. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 cho Man City, qua đó đội chủ sân Etihad vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2019-2020 với 7 điểm sau 3 lượt trận. Ở một cặp đấu khác diễn ra đêm qua, dù được đánh giá cao hơn và lại có lợi thế sân nhà, Tottenham lại bất ngờ để thua Newcastle với tỷ số 0-1. Ở phút thứ 27, Atsu đã tung ra đường truyền từ cánh trái để tân binh đắt giá nhất lịch sử Newcastle là Joe Linton ghi bàn mở tỷ số. Lần thứ 3 bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số kể từ đầu giải, Tottenham đã nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng họ thực sự gặp khó khăn trong việc khoan phá hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Newcastle. Kết quả 1-0 được giữ đến hết trận, Newcastle đã mang đến kỷ niệm buồn cho Pochettino do thuyền trưởng của Tottenham vừa có trận thứ 500 trong sự nghiệp huấn luyện viên. Còn tại La Liga, trong ngày mà hai ngôi sao hàng đầu là Lionel Messi và Luis Suarez cùng vắng mặt, tiền đạo tân binh Antoine Griezmann đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Barca ngược dòng đánh bại Real Betis. Đội khách Real Betis đã có những pha phối hợp rất chất lượng và bất ngờ đã đến ở phút thứ 15. Bị dẫn bàn, Barca dồn lên tấn công. Ở phút thứ 41, Griezmann quân bình tỷ số trận đấu. Ở phút thứ 50, Griezmann đưa Barca vượt lên dẫn trước. Chỉ trong vòng 4 phút tiếp theo từ 56 đến 60, Perez và Alba đã thay nhau ghi tên mình lên bảng điện tử để giúp Barca dẫn 4-1. Khi đã dẫn với cách biệt an toàn, Barca dần chơi chậm lại nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản họ có bàn thắng thứ 5 do công của Arturo Vidal. Về cuối trận, Betis gỡ được thêm một bàn do công của Moron, nhưng từng đó là không đủ để giúp họ có điểm rời sân Nou Camp. Thắng trận 5-2, Barca đã có 3 điểm đầu tay ở La Liga mùa này và quan trọng hơn, sức ép lên thầy trò Van der Vaart đã được giải tỏa đi rất nhiều. Serie A 2019-2020 tiếp tục mở màn với sự chật vật của những ông lớn, nhưng đáng kể nhất là thất bại 0-1 của AC Milan trước Udinese. Tân huấn luyện viên Marco Giampaolo cùng AC Milan tự tin tới làm khách của Udinese ở trận đấu đầu tiên của mùa giải. Đội khách cũng có những tình huống tấn công có nét nhưng không thể tận dụng thành công. Thậm chí Piatek đã ngã rất đẹp để kiếm một quả phạt 11m, nhưng rồi thật may cho tiền đạo người Ba Lan là anh đã không phải nhận thẻ vàng vì hành vi ăn vạ của mình. Trong khi đó, đội chủ nhà Udinese không có nhiều cơ hội nhưng lại có được bàn thắng duy nhất ở trận đấu này sau pha đánh đầu của Becao. Chung cuộc, AC Milan nhận thất bại 0-1 ở trận ra quân. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.